Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 19, lược giảng về An Tĩnh Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Tĩnh, ngày 28 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộng Nhan. Hôm nay chúng ta sang quyển thứ hai, có nhan đề là những lời khuyên về nhân quả phần hạnh. Về phần mở đầu cho cái quyển hai này, chúng ta thấy là lão cư sĩ có lời khuyên những người cầu công danh, muốn cầu công danh thì phải làm những gì, làm như thế nào để cho được công danh một cách là như lý như pháp. Thì chúng ta sẽ qua những cái bài giảng, những câu chuyện mà lão Bồ Tát Chu An Sĩ ghi lại để làm cái kim chỉ nam cho người học Phật chúng ta noi theo để tu tập và để thực hành ngõ hầu không trái và không sai với bản ý của Phật, không đi lầm đường lạc lối vậy. Về phần này thì lão cư sĩ Bồ Tát nói về khuyên những người cầu công danh thì phải làm như thế này. Ngài nói rằng người chuyên cần đọc sách trong thiên hạ, sáng sớm đã thức dậy, đêm khuya còn chưa ngủ, ngày đêm tiếp nối như thế cũng chỉ vì cầu được công danh sự nghiệp. Cha khuyên con, thầy khích lệ học trò, chọn ngày không cho là đủ, như thế cũng chỉ vì cầu được công danh sự nghiệp vậy. Ở đây qua phần này thì chúng ta thấy là lão Bồ Tát Chu An Sĩ, ngài nói rằng người chuyên cần đọc sách ở trong thiên hạ, thức khuya dậy sớm và ngày đêm nối tiếp nhau cũng chỉ vì để cầu được công danh sự nghiệp vậy. Cha khuyên con, thầy khích lệ học trò, vân vân, chọn ngày thâu đêm không cho là đủ, tất cả cũng chỉ vì cầu công danh sự nghiệp vậy. Vậy cầu như thế nào? Cầu như thế nào, làm như thế nào cho nó đúng như lý như pháp, đúng với luân thường đạo lý, đúng lời Phật dạy, bậc vô thượng tôn, vô thượng giác, vô thượng trí tuệ, vô thượng công đức, bậc phúc trí nhị nghiêm đã dạy chúng ta, thì chúng ta làm như thế nào đó để cho toàn vẹn cái sự cầu nguyện của mình, được cả công danh sự nghiệp, được cả tuổi thọ, rồi được cả phúc báo, rồi đặc biệt là được cả cái sự nghiệp bền lâu, không chỉ cho bản thân mình mà cho cả con cháu, nhiều đời nhiều thế hệ về sau. Đấy mới là cái quý hóa. Cụ Chu Lão An Sĩ nói rằng những người có những người tuổi còn niên thiếu đã sớm đỗ đạt, lại có những kẻ văn tài uyên bác cổ kim nhưng thi hoài vẫn chẳng đỗ vậy, đó là sao? Thì tí nữa qua những câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ thấy được vì sao có những người tuổi còn trẻ mà đã là thi hành đỗ đạt cao, đi thi cử đỗ đạt cao, làm quan to, chức lớn, bổng lộc nhiều, phúc trí thì có thể không bằng những người mà học giỏi văn chương khoáng đạt kia đâu, nhưng mà cái người mà học giỏi văn chương cho thoáng đạt kia có khi là cắp sách đi thi mãi chả đỗ. Mà cái người gì tuổi trẻ văn chương cũng bình thường thôi, nhưng mà đi thi cái lại đỗ, lại ra làm quan, vân vân. Thì trong những câu chuyện sau á, nó có nguyên do của nó hết các quý vị. Qua những câu chuyện tiếp theo của chú lão MC kể nó có nguyên do hết, chứ không phải là những người học nó dốt nhưng mà nó thi nó lại đỗ đâu, không phải. Nó có nhân duyên của nó hết. Để tí nữa chúng ta sẽ thấy nhân duyên nó như thế nào. Rồi cụ nói tiếp, chẳng phải chuyện sang hèn đều được sang hèn được mất đều do trời định đó sao? Ở đây thì người ngoài thế tục, quan điểm của nhà nho thì họ cho rằng cái việc thi cử nó là do gì ạ? Do cái số, cái phận, cái phúc phần số phận do gì? Do thiên định rồi. Đấy, cho nên anh có cố mãi chẳng được đâu. Đấy là do quan điểm của nhà nho. Còn nhà Phật chúng ta thì cũng là do một phần là do gì ạ? Do cái số, nhưng cái số ở đây không phải là do trời định, mà số ở đây là do chính chúng ta. Chúng ta gieo trồng, quan điểm của nhà Phật chúng ta thấy có khác với nhà nho một chút. Nhà nho thì bảo do trời định, còn nhà Phật của chúng ta thì nói rằng là cái nhân quả do chúng ta trồng, chúng ta gieo. Qua những câu chuyện sau chúng ta sẽ thấy vì sao mà nói là nhà Phật chúng ta lại nói là do chính chúng ta gieo cái nhân quả ấy. Cụ lại nói gì? Đã do trời định thì lẽ đương nhiên là những người thuận ý trời sẽ được trời giúp, mà những kẻ nghịch ý trời ắt phải bị trời loại bỏ. Đây là cụ giải thích, cái này chắc chắn là cụ giải thích theo lối nhà nho. Đấy. Vì cụ này là tinh thông cả tam giáo, nho lão Phật. Vì tuổi còn trẻ là cụ chú lão An Sĩ này, cụ học cả, đầu tiên là học nho giáo. Tinh thông về tất cả các kinh điển của nhà nho, các học thuật của nhà lão, sau này cụ mới chuyển sang học Phật. Cái nghiên cứu Phật pháp cụ mới thấy là Phật giáo quả thật là gì? Nói là tam giáo đồng nguyên, nhưng Phật giáo chính là cái cội nguồn, là gốc rễ của gì? Của tam giáo. Còn nho lão chỉ là gì? Cành lá mà thôi, chứ chưa phải là thân cây, chưa phải là gốc rễ, mà chỉ là cành lá mà thôi. Nói là tam giáo đồng nguyên, nhưng mà cái nguyên nguyên từ cái gốc, là cội nguồn, cái gốc gác ấy, thì chính là Phật giáo. Nói về tận tâm tận lý, nói bàn về gì? Tột về lý tính, thấu về nhân tâm, mọi sự vật hiện tượng từ siêu hình đến vô hình, Phật giáo đều gì? Đều giải thích một cách rõ ràng, minh bạch. Không chỉ giải thích rõ ràng, minh bạch, mà Đức Phật còn thân chứng và nói được tận cùng, tất tần tật những cái gì về gì, về thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, vân vân đó, Phật đều thông tỏ hết. Ngài nói ra bằng sự chứng ngộ, bằng sự hiểu biết như thực của mình, chứ không phải là ức đoán. Không phải ức đoán. Đó. Chúng ta thấy như trong kinh thánh của Đức Chúa Giêsu chẳng hạn, Ngài nói rằng thế giới chúng ta là quả đất vuông. Trong kinh thánh nói là Chúa Giêsu nói là quả đất vuông. Cho nên đấy là gì? Đấy là ức đoán. Vì vậy sau này một nhà bác học họ mới nghiên cứu ra, họ mới theo cái định luật sức hút của trái đất, và rồi họ nhìn mặt trăng, mặt trời, rồi nước biển lên xuống, họ phát hiện ra là trái đất của chúng ta thì không phải vuông như trong kinh thánh nói, mà trái đất là gì? Hình tròn. Còn trên 2.500 năm trước tính cho đến thời điểm này, Đức Phật đã nói trong kinh Hoa Nghiêm là trái đất như như quả am lê, như trái am lê. Trái am lê tức là trái táo. Trái am lê tức là phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn cổ. Bây giờ người ta dịch là gì? Chính là trái táo. Vậy trái táo có phải là như vuông như chiếc bánh chưng không? Vuông như cái truyền thuyết của Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa nói là trời tròn đất vuông không? Không phải, có trái táo nào vuông như thế đâu. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy rằng Đức Phật nói giới thiệu về chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới. Trong đó có cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta, tức là trái đất của chúng ta này. Đức Phật nói là nó như hình trái am lê, tức là như hình trái táo. Đức Chúa Giêsu ra xuất hiện sau Đức Phật mấy trăm năm, nhưng vẫn nói là gì? Trái đất gì? Có hình vuông. Và sau này, khi một nhà bác học, một nhà khoa học, họ nghiên cứu định luật vật lý, họ phát hiện ra trái đất không phải là hình vuông mà là hình tròn. Rồi á, những người theo tôn giáo ở bên châu Âu lúc bấy giờ là đem đi xử trảm, và cái tội gọi là tội treo cổ cái vị đó ở ngoài bãi biển. Trước khi treo cổ nói rằng nếu mà ông sửa đổi lại cái học thuyết của ông, nói là công nhận là trái đất vuông á, nói là cái nhìn nhận của ông là sai á, thì ông được tha chết. Thì ông nói rằng cho dù tôi có nói trái đất vuông thì trái đất nó vẫn cứ gì, vẫn cứ quay, và nó vẫn gì, vẫn cứ tròn, và nó vẫn cứ quay, bởi vì nó là trái đất, nó vốn là nó tròn chứ nó không phải là vuông. Và cuối cùng ông ấy bị xử tử, bị tử hình, và bị cái tội treo cổ vì cái tội gọi là đi ngược lại kinh của Chúa, ngược lại lời dạy của Chúa. Cho nên qua đây thì chúng ta mới thấy rằng ngài Chu Lão An Sĩ, ngài tinh thông cả tam giáo. Thì cái đoạn này thì ngài nói là con này nói rằng cho con cái chuyện thi cử, học hành thi cử ở đây á, có người thì tuổi trẻ nhưng mà lại đỗ đạt cao, làm quan lớn, chức tước bổng lộc hậu hĩnh. Còn những người văn chương uyên bác cổ kim xưa nay thì mãi chẳng đỗ. Các sách đi đến thì mãi chẳng đỗ, thì ngài mới nói là chẳng phải chuyện sang hèn được mất ấy đều do trời định hay sao? Câu này ngài lấy gì? Nho giáo, quan điểm của nhà Nho theo thế tục mà. Bởi vì Phật giáo chúng ta thì Đức Phật đó chủ trương là coi tiền tài của cải vật chất là đồ, tất cả nó đều là cái vật ngoài thân, là đồ phù du, không thật. Cho nên kể cả những chức tước cũng thế. Chúng ta thấy Đức Phật làm thái tử, ngài còn không ở lại làm vua, ngài còn trốn bỏ vợ con, vượt thành đi xuất gia để cầu đạo vô thượng chính đẳng tịnh giác, mở ra một con đường giải thoát giác ngộ cho tất cả chúng sinh cơ mà. Cho nên chức tước, quan vị, bổng lộc, vân vân, tất cả nó đều ở trong cái vòng đối đãi của thế gian, ở trong cái vòng sinh tử, tử sinh của thế gian. Cho nên chúng ta thấy đọc sách đến cái đoạn này, chúng ta thấy vì sao Chu Lão An Sĩ ngài lại đến đoạn này, ngài lại đang nói về nhân quả Phật giáo, nhưng ngài lại lấy gì, lấy cái chuyện thi cử, ngài nói đấy chẳng phải là số trời hay sao, chẳng phải trời định hay sao. Quan điểm này là quan điểm của Nho giáo. Chúng ta học đến đoạn này chúng ta phải biết phân biệt rõ, đây không phải là quan điểm của Phật giáo, mà ngài lấy quan điểm của Nho giáo vào đây để giải thích cho cái vấn đề thi cử. Về thi cử cầu công danh hiển đạt ở đây, cái phần này là phần nó thuộc về thế tục đế. Tức là sao? Tức là thuộc về pháp của thế tục. Trong nhà Phật thì không có cầu công danh, không có cầu sự nghiệp, không có cầu cái vấn đề của cả vật chất cho bản thân, mà là phải buông xả để giải thoát. Đây chúng ta thấy là Chu Lão An Sĩ rất khéo léo để đưa cả gì? Nho Lão Phật vào trong này. Cho nên lão tổ của Tịnh Độ Tông thứ 13 là Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư, ngài nói gì? Bộ An Trí Toàn Sư Thư này là kiêm cả gì? Cả Nho Lão Phật. Tất nhiên thì theo nhân quả của Phật giáo là chính, còn Nho và Lão trong đó cũng không mất phần vậy. Vì vậy mà người theo Nho giáo đọc chú Lão An Sĩ, đọc An Sĩ toàn thư của chú Lão An Sĩ á, cũng thấy là gì, mình cũng có phần ở trong đó. Lão giáo vô vi, học thuật trường sinh, bất tử á, cũng thấy gì, cũng thấy mình cũng có phần ở trong đó. Cho nên cái khéo của chú Lão An Sĩ cái lúc mà thời phong kiến Trung Quốc ngày xưa, khi mà ba tôn giáo ở Trung Quốc là Phật, Lão và Nho đều cùng song song để phát triển với nhau, cho nên ngài hài hòa được cái đó. Đây là một cái việc khó đấy các quý vị, đây là việc khó chứ không phải đơn giản. Vậy mà chú Lão An Sĩ ngài làm được cái điều đó. Cho nên cái đoạn này chúng ta thấy về cầu công danh sự nghiệp này, ngài lấy để thuyết của nhà Nho, nói là gì, là số trời. Nhưng cũng gì, trong đó cũng có cả thuyết của nhà Lão. Nhà Lão thì nói rằng tu thành tiên thì lên trời, mà lên trời thì sẽ chịu, mà trên trời cái vị mà tiên, cái vị tiên mà lớn nhất ở trong đạo Lão hoặc phụng thờ đó, chính là vị tiên nào, chính là tiên nào, vị tiên nào mà cai quản cái lò bát quái trong phim Tây Du Ký, vị tiên nào? Thái Thượng Lão Quân. Lão tổ của đạo Lão chính là gì? Lão tổ tông của đạo Lão chính là Thái Thượng Lão Quân. Giống như là, giống như giáo chủ của đạo Phật chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Lão còn tổ tông của gì, của Nho giáo chính là gì? Khổng Tử. Mặc dù chữ Nho, chữ viết của chữ Nho có chữ Khổng Tử rất là nhiều, nhưng lúc đó chưa thành một cái học thuyết, chưa thành một cái tôn giáo. Chứ đến thì Khổng Tử thì khi đó mới biến chữ Nho văn hóa của Trung Quốc thành một cái tôn giáo, đó là gì, là Nho giáo. Thì Lão Tử chính là cái người sáng lập ra đạo Lão, mà nói rằng hậu thân của Lão Tử chính là Thái Thượng Lão Quân. Vì thương tưởng chúng sinh ở nhân gian cho nên đi hạ phàm, hóa thân hạ phàm, giáng phàm xuống để truyền đạo, khiến cho chúng sinh có phương pháp để tu tập, để kéo dài tuổi thọ và được trường sinh bất lão, vân vân. Đó, cho nên chúng ta mới thấy bên đạo Lão thì họ phải thiên về cái thuật luyện đan và thuật đàn lập đàn tràng để tế bái thiên địa trời đất để cho được sống trường sinh bất lão, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây nói về trời. Trời thì trời trực là do sự cai quản của, theo quan điểm của nhà của Lão giáo thì trời ở đây là gì? Trên thì có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Lão Tử thì là cai quản về cái phần là tâm linh cho cõi trời, cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cai quản về cái vấn đề tu tập các thần tiên ở trên cõi trời cho Thượng Đế. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi nói về cõi trời thì cả nhà Nho, nhà Lão cũng đều hoan hỷ cả. Thì đây là cầu công danh của thế gian. Thì đây là cái khéo. Chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới thấy cái khéo của gì, của chú Lão An Sĩ ở trong này. Ngài mới nói rằng những người thi cử đỗ đạt hay không đỗ đạt như thế, chẳng phải cái chuyện sang hèn được mất đó đều do trời định hay sao? Đã do trời định thì lẽ đương nhiên là những người thuận theo ý trời thì sẽ được trời giúp, mà nghịch, những kẻ nghịch theo ý trời thì ắt sẽ bị trời bị loại bỏ. Đấy, thì chúng ta thấy qua đây thì chúng ta mới thấy trời thì vẫn còn gì ạ, yêu ghét. Nhưng Phật còn yêu ghét không? Không, Phật không có yêu ghét. Phật thương chúng sinh, tất cả muôn loài chúng sinh như người mẹ thương con đồng. Những chúng sinh tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật vẫn cứ thương. Giống như Đề Bà Đạt Đa với lại nhóm lục quần tỳ kheo suốt ngày phá Phật, Phật đâu có sân đâu, Phật cũng chẳng có hận, Phật vẫn thương. Đến cô gái đồn bụng chửa vào ấy, chửi mắng Phật ở trước mặt quốc vương, vương tử với quần thần sĩ dân tôi tớ và chúng đệ tử cùng như các nhóm ngoại đạo, Phật vẫn không ghét, Phật vẫn thương. A Xà Thế cùng với Đề Bà Đạt Đa lập mưu đào hầm trông để giết Phật, cho thuốc độc vào cơm để giết Phật, rồi cho voi uống rượu say để dẫm đạp để giết Phật, rồi A Xà Thế thì lăn đá từ trên đỉnh núi Linh Thiếu để giết Phật. Nhưng Phật có ghét không? Không. Một niệm tâm hận thù, một niệm tâm là oán ghét, Phật còn không khởi, huống chi là có yêu thương, có nhân ngã, có bị thử. Cho nên Phật là hơn chúng sinh, hơn những bậc thánh, trong các bậc thánh là ở chỗ đó, hơn các bậc thiên tiên, trời rồng quỷ thần là ở cái chỗ đó. Chúng ta thấy ở trong sách này còn nói thuận theo ý trời thì trời gì ạ? Trời ban phúc. Mà nghịch theo ý trời, trái theo ý trời thì trời gì? Trời ắt phải loại bỏ kẻ đó. Tức là trời vẫn còn gì ạ? Vẫn còn thưởng thiện phạt ác. Tức là kẻ làm thiện thì trời yêu, trời quý, trời thương và trời dùng, tin dùng. Còn những kẻ làm ác thì trời gì ạ? Trời quay lưng và bỏ mặc kẻ đó. Và kẻ đó thì khi bị trời quay lưng thì đương nhiên là đi theo con đường tà, đi theo con đường ma quỷ ngoại đạo mà thôi. Đấy, chúng ta thấy. Còn Phật á, tận độ chúng sinh, kiếp này chưa độ được thì kiếp sau. Phật này không độ được thì giao phó chúc cho Phật sau. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng thấy không? Đức Phật nói là trong kinh Địa Tạng cái phần mà phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật lấy tay vàng đẹp đẽ để xoa đầu Địa Tạng và hóa thân các Địa Tạng và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là gì? Những chúng sinh mà khả dĩ đã độ được thì Như Lai đã gì? Đã độ hết rồi. Bây giờ còn những chúng sinh can cường khó độ thì thôi, nay Như Lai gì? Phó chúc lại cho ông ở lại cõi Nam Diêm Phù Đề này, hãy gì? Hãy thay Như Lai để đi vào những cái nơi khó khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là các cõi ở trong gì? Trong bốn châu thiên hạ này, để gì? Để dùng những cái giáo pháp của Đức Như Lai, dùng thần thông công đức của ông và nguyện lực của Như Lai cũng như là của ông để giáo hóa dạy bảo dần dần cho những chúng sinh ấy, khiến cho họ biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phát bồ đề tâm. Và ông thì hãy cố gắng duy trì và giữ gìn độ cho những người nào mà đáng được độ thì ông cứ độ trước. Còn ông cứ duy trì bao giờ cho đến là Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc xuất hiện ở thế gian này, ngài thành Phật thì ông lại bàn giao lại cái việc đó cho Bồ Tát Di Lặc, cho Đức Phật Di Lặc. Và những Đức Phật Di Lặc chưa độ hết thì sau này Đức Phật lại tiếp tục thọ ký cho đệ tử của ngài thành Phật và độ chúng sinh ở thế giới này. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên đạo Phật chúng tôi mới nói là Đức Phật là thánh trong bậc thánh, là vua trong các vua, là thánh trong các thánh, là thánh của các thánh, là vua của các vua, là thánh của các thánh, là giáo chủ của các giáo chủ, là ở cái chỗ đó. Lòng từ bi bao dung rộng lớn của Đức Phật chúng ta, không có một đấng thiên chủ nào, một đấng giáo chủ nào ở trên thế gian này có thể làm được như vậy. Vậy cho nên ở đây á, cái thuyết cầu công danh sự nghiệp này, chúng ta thấy nói đến đây là chúng ta thấy nó không phải của Phật giáo rồi, mà nó là của gì? Của thế tục, của thế gian. Thế gian thì đương nhiên là học để làm gì? Ngay chương đầu cụ nói là học để vì công danh sự nghiệp vậy. Ngày đêm rùi mài kinh sử, cha khuyên con, thầy truyền trò, bảo ban cho trò, cũng chỉ vì gì? Để cầu công danh sự nghiệp vậy. Chúng ta thấy có đúng không? Quả thật đúng như vậy. Chúng ta bây giờ cho con đi học để làm gì? Cho cháu đi học để làm gì? Chẳng phải là vì công danh sự nghiệp hay sao? Chẳng phải là sau này cho nó học hành đến nơi đến chốn, thi cử đỗ đạt và có công ăn việc làm, và có chức tước, có bổng lộc hậu hĩnh hay sao? Làm rạng rỡ tổ tông quyến thuộc nhà mình hay sao? Có phải không? Có mấy người xác định ngay từ đầu là thôi cho nó đi học để sau này cho nó đi tu, để cho nó hành Bồ Tát đạo, nó phổ độ chúng sinh đâu? Có phải không? Có đâu? Mấy đâu? Ít lắm. Ít, rất 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 ít. Hàng triệu triệu tỷ tỷ người bố người mẹ mới may mắn họa hoàn lắm mới có một gì một hai ông bố bà mẹ mà xác định được từ bé là được. Con sinh đứa bé này ra, rồi sau này lớn lên nuôi cho nó học hành để mong cho nó để phát bồ đề tâm, nó gặp Phật pháp và nó đi tu, nó làm công tác Phật sự, nó rộng độ chúng sinh, hàng triệu triệu tỷ tỷ cặp vợ chồng bố mẹ ông bà mới có một hai người như thế, các quý vị thậm chí còn không có ấy. Đâu phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây cái chương này gọi là chương cầu công danh sự nghiệp, thi cử khoa bảng. Vì vậy mà Chu Lão An Xí lại lấy cái thuyết của nhà Nho nhà Lão để giải thích, để cho người học dễ hiểu. Cũng phải nói để chúng ta biết, không có lại bảo là giáo pháp của Phật rồi mà lại còn dạy giáo pháp của Phật, mà Phật thì vô vi vô cầu. Giống như là chẳng nói gì, nói là nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao á. Nhà Phật thì vào đời thì phải thiểu dục chi túc thì tâm mới được an lạc. Đối với đạo xuất thế thì phải gì, vô cầu thì phẩm vị mới tự cao. Nay tại sao lại Phật giáo lại đi thuyết, lại đi khuyên con người ta lại cầu công danh sự nghiệp vân vân này nạ, này khác vân vân, thì chúng ta phải biết rằng Phật giáo nó bao dung tất cả, bao trùm tất cả. Đối với thế pháp thì Phật dạy gì ạ? Phật dạy về ngũ giới thập thiện. Đối với nhân gian thì Phật dạy gì? Về ngũ giới. Đối với trời thì Phật dạy gì? Về thập thiện. Nhà Nho thì dạy gì? Nhân lễ nghĩa trí tín. Còn Phật giáo chúng ta dạy để làm một con người tốt thì giữ được năm giới thì sẽ được thành con người tốt. Sau khi mất thân này lại được tái sinh trở lại làm người tốt. Còn giữ được 10 giới thì sẽ được sinh thiên. 10 giới bậc thượng của thập thiện nghiệp đạo thì sẽ được sinh lên quái trời đi. Quái trời dục giới, nhưng mà ở các quái trời cao hơn như là đâu xuất hay là tha hóa tự tại hoặc là hóa lạc vân vân, hoặc giả ma. Bậc trung thì ở quái đao lợi, và bậc hạ thì quái tứ thiên vương vân vân. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo thì bao trùm tất cả, chứ không phải là lúc nào Phật giáo cũng nói về vô vi, lúc nào cũng nói về niết bàn tịch tịnh, lúc nào nói về giải thoát đâu. Đối tượng mà Đức Phật đó giáo hóa cho cả gì ạ, chúng chư thiên và loài người, cho cả người cầu đạo giải thoát giác ngộ và người gì ạ, cả người ác trở thành người lương thiện đức độ vân vân. Cho nên chúng ta thấy nhân thiên đều lợi lạc, đều có thể được tắm ở trong, tắm mình ở trong cái biển từ bi trí tuệ của nhà Phật là như thế. Ở đây thì chúng ta mới thấy là Chu Lão An Xí nói rằng cái kẻ mà thuận theo trời thì sẽ được trời xem xét và giúp đỡ cho, mà kẻ mà nghịch với ý trời thì sẽ bị trời loại bỏ. Đấy thì cũng theo cái lý của thế gian thôi, vì trời vẫn ở trong gì ạ, vẫn ở trong cái vòng đối đãi sinh tử luân hồi yêu ghét của gì, của tam giới. Cho nên tổ nói như cụ Chu Lão An Xí Bồ Tát nói như thế là không có sai, vì cụ lấy đấy là thế pháp để khuyến thiện, chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Thì cụ nói tiếp, chỉ riêng một điều giới không giết hại, hàng trí thức nho sĩ mỗi khi nhắc đến thường cho là chuyện không cấp thiết, bất quá chỉ riêng là lời dạy của nhà Phật mà thôi. Than ôi, đâu chỉ riêng nhà Phật thương xót bảo vệ mạng sống muôn loài, còn nhà Nho lại ưa thích cho chuyện giết hại hay sao? Đây là câu giải thích thêm của tổ, nói rằng những người khoa bảng thi cử có người được người mất á, tại sao người học hành vừa vừa thôi mà thi cử đỗ đạt, làm quan lớn bổng lộc cao chức tước cái to, còn người học hành khoa bảng các thứ mọi cái thì học hành rất là văn chương chữ nghĩa mà đi thi mãi chẳng đỗ. Có nguyên do. Có nguyên do. Vì sao? Vì cái người hay giết giết hại sinh vật, sinh mạng của chúng sinh quá nhiều vậy. Tí nữa qua câu chuyện sau chúng ta thấy những câu chuyện đó được xuất hiện. Cho nên cụ lại nói này, nói rằng hàng tri thức mỗi khi nhắc đến cái chuyện thì không nên giết hại thì họ lại cho rằng ôi đấy chỉ có là của nhà Phật thôi chứ, còn nhà Nho với các với nhà lão thì có nói về cái đấy đâu, có quan tâm về cái đấy lắm đâu. Vì Khổng Tử gì ạ, Khổng Tử cũng có bắt các đệ tử của mình phải ăn chay đâu, phải ăn chay trường đâu, mà chính Khổng Tử không ăn chay trường mà, họ nói thế. Cho nên họ bảo đấy là việc của nhà Phật thôi chứ, còn nhà Nho thì đâu có nói đến cái đấy. Rồi á, cụ dẫn tiếp từ xưa kia, tiên sinh Trình Minh Đạo. Trình Minh Đạo tức là Túc Trình Hạo đó, ông sinh vào năm 1032 và mất năm 1085, cùng với em là Trình Di. Trình Di thì sinh năm 1033, mất năm 1107. Hai anh em đã phát triển học thuyết của Chu Đôn Hy. Họ Chu và họ Trình đã có những cái đóng góp đáng kể vào học thuyết cũng như tư tưởng của Nho giáo. Tức là nói là ở đây đang nói về xưa kia, tiên sinh Trình Minh Đạo, tức là hai anh em nhà họ Trình này đó, xuất phát phát triển từ cái học thuyết của Chu Đôn Hy và góp phần rất lớn trong cái học thuyết của nhà Nho, của Khổng Tử đó. Cụ nói rằng xưa là Trình Minh Đạo á, khi giữ chức huyện bạ ở Thượng Nguyên, tức là làm quan huyện đó, thấy dân làng nhiều người dùng chất keo dính bôi vào đầu cây sào để bắt chim. Ông liền ra lệnh chặt gãy hết những cây sào ấy, sau lại ra lệnh cấm hẳn việc dùng sào bắt chim đó. Chuyện này được trích ra ở trong sách Tống Sử. Một ông quan huyện thấy dân này, dân bôi cái nhựa vào cái đầu gậy, họ dựng cái gậy ra ngoài đồng ấy, kiểu như chim én hay là chim, các loài chim nó thấy cái gậy thì nó bay vào nó đậu á, thì họ lấy cái nhựa họ bôi vào gậy đó, chim bay đậu lên đó và cái này dính chân không bay được nữa bị bắt. Cho nên ông Trình Minh Đạo thấy cái chuyện đó là gì, ác quá, không muốn để cho con dân ở trong huyện của mình làm những cái việc ác như thế, cho nên ông ra lệnh là gì, chặt hết cái sào đi. Và sau này là còn đi thêm bước nữa là cấm dân đánh bắt chim, và không được đánh bắt chim ở trong cái huyện của ông ấy. Đấy. Rồi lại như Lữ Nguyên Minh như là ông sống vào đời Bắc Tống, làm quan sống vào đời Bắc Tống. Lữ Nguyên Minh cũng là một nhà nho, được chân truyền sở học của họ Trình, tức là Trình Minh Đạo đó, tức là được Trình Minh Đạo dạy cho. Gia đình nhiều đời thờ Phật, giữ giới không giết hại và thường làm việc phóng sinh. Khi ông làm quận thủ ở đây tức là mình bây giờ gọi là chủ tịch quận đó, gọi là chủ tịch quận. Quận thủ tức là ngày xưa nó gọi là phủ, xong đến quận, xong đến huyện đó. Thì ông làm quận thủ tức là người đứng đầu ở trong quận đó. Trong nhà lúc nào cũng sẵn có măng khô và nấm bào ngư khô để làm thức ăn cho gia đình và đãi khách, tức là ông không ăn thịt. Làm trưởng quận nhưng mà không ăn thịt, không giết hại sinh mạng để đãi khách. Trong nhà lúc nào có măng khô và bào ngư khô để làm thức ăn cho gia đình và đãi khách nữa. Chúng ta thấy bây giờ để kiếm được một ông chủ tịch quận mà ăn chay trường như thế thì ít lắm. Có thể có nhưng mà thì ít lắm các quý vị. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng tôi cũng biết là ngày xưa thì chúng tôi đi học với Trần Đại Quang. Ngày đó khi bác đang làm bộ trưởng Bộ Công an, nghe sư cô nói rằng ông bác của sư cô ấy làm bộ trưởng công an mà phát nguyện ăn chay một tháng 10 ngày. Tôi rất là khâm phục, rất là quý trọng. Thì chúng ta biết là một quan chức nhà nước đó, mà phát nguyện ăn chay là khó vô cùng các quý vị, đặc biệt quan chức Việt Nam chúng ta, tiệc tùng đãi khách. Đối với cấp trên, ngồi vào mâm cỗ mà không uống rượu, không ăn thịt, không chúc tụng á, thì thật khó để mà gì ạ, mà được lòng cấp trên vậy. Tôi nghe nhiều người nói như thế, mà thật sự nó là như vậy. Tôi tiếp xúc với rất nhiều các quan chức nhà nước to có, nhỏ có, nghỉ hưu có, đương chức có, mà đại đa số họ nói rằng bạch thầy á, chúng con rất khó khi mà gì ạ, đi quan hệ giao tiếp. Cán bộ trung ương xuống dưới địa phương á, đi các tỉnh á, thì các tỉnh họ bảo là thủ trưởng mà không á, không uống rượu tức là khinh bọn em, coi thường bọn em. Đấy, xuống dưới địa phương, xuống dưới huyện, dưới bản mà làm việc á, thì quan tỉnh ở cấp tỉnh, cấp trung ương xuống bản mà làm việc á, thì dưới thôn, dưới bản nó bảo gì, nếu mà cán bộ trung ương hay cán bộ tỉnh mà không uống rượu là khinh cái này á, là coi thường cái này á, là cái này không làm việc đâu, không uống rượu cái này không làm việc đâu, nó không uống rượu cái này không làm việc. Đấy, nó thế. Nhiều cán bộ trung ương về cấp tỉnh nói với tôi đi xuống địa phương làm việc, đặc biệt là bà con dân tộc, cán bộ già làng, trưởng bản, trưởng thôn ở các dân tộc, ở các huyện, ở các xã, bày cỗ lên là ngút ngàn. Uống rượu thì uống rượu, nếu mà uống rượu vào mạn Tây Nguyên hay là mạn dân tộc thì con ơi, uống rượu cần nữa, nó bảo cán bộ trung ương hay cán bộ tỉnh, cán bộ huyện mà không uống rượu là cánh mình không làm việc đâu, thôi cánh mình không làm việc, đi về giải tán thôi. Cho nên là bắt buộc phải uống, không uống không làm được việc. Việt Nam chúng ta nó là khổ có một cái gọi là văn hóa gì, văn hóa rượu. Vì sao nói văn hóa rượu? Vì không uống rượu rất khó nói chuyện với nhau, đặc biệt là những người làm cán bộ. Đây là cái nỗi khổ. Nhiều cán bộ đến cũng ngồi với chúng tôi nói rằng bạch thầy, chúng con khổ vì rượu, không uống không được thầy ạ. Chủ tịch xã mà tiếp cán bộ huyện, các xã phường mà tiếp cán bộ huyện mà không cầm cái cốc rượu mà đi chúc cán bộ huyện á, thì không được. Cán bộ huyện á mà tiếp cán bộ tỉnh á, mà không cầm cái cốc rượu á, đi chúc cán bộ tỉnh á, thì cũng không được. Cán bộ tỉnh mà tiếp cán bộ trung ương không cầm cái cốc rượu á, đi chúc cũng không được. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái điều mà chúng ta thấy hết sức là phi lý. Vì vậy mà vừa qua chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quốc hội chúng ta, các dân biểu, các đại biểu Quốc hội thấy là cái điều này cứ để mãi thì nó sẽ không tốt cho một đất nước phát triển lâu dài, bền vững, văn minh, vươn tầm ra thế giới. Cho nên chúng ta mới thấy thì Đảng chỉ đạo, đặc biệt là các dân biểu, các đại biểu Quốc hội đã thống nhất trong các kỳ họp Quốc hội và đưa đến một cái bộ luật là gì? Cấm cán bộ gì? Chúc rượu và ép nhau uống rượu trong khi đi công tác hay khi làm việc hay bất cứ ở chỗ nào. Cứ cán bộ đảng viên và là cán bộ từ cấp xã, cấp phường trở lên mà chúc rượu, ép rượu một người nào đó sẽ bị phạt. Nhẹ thì gì? Kiểm điểm. Vừa vừa nữa thì cảnh cáo. Mà nặng nữa thì cắt chức, xem xét là kỷ luật và cắt chức, thậm chí là cho ra khỏi đảng. Hay. Chúng ta thấy sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ của chúng ta, các ban bộ ngành trung ương, chúng ta thấy làm được cái đó là kịp thời. Dân tình cũng rất là hưởng ứng cái phong trào, cái bộ luật đấy, cái điều luật đấy, bộ luật đấy. Bởi vì sao các quý vị? Công an thì cấm dân uống rượu lái xe. Vậy thì những người là tham gia lái xe ngoài đường ấy, chúng ta biết ấy, đi ô tô thì đa số là cán bộ với lại doanh nghiệp mới có xe ô tô chứ, người dân nghèo lấy đâu ô tô mà đi. Xe người dân thì có chiếc xe máy thôi. Cho nên chúng ta mới thấy là ra cái bộ luật cán bộ đảng viên hay bất cứ người dân nào ép nhau uống rượu đều bị phạt hết, đều bị xử phạt hết. Nhẹ thì hành chính, đối với người dân là xử phạt hành chính, nặng thì xử phạt hình sự. Còn đối với cán bộ công chức nhà nước, nhẹ thì kiểm điểm, vừa thì khiển trách, nặng nữa thì kỷ luật, cắt chức, thậm chí là xem xét về tư chất đảng, tư cách đảng viên, có thể là còn trục xuất ra khỏi đảng nữa. Mà ra khỏi đảng đương nhiên là hết mọi sự nghiệp luôn. Nên chúng ta thấy là đây cũng là một cái việc làm mà chúng tôi nghĩ là kịp thời, đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ chúng ta. Bởi vì không có người dân nữa, bây giờ họ thấy cán bộ trong của chúng ta một thời gian qua không phải là tất cả, nhưng mà phải nói thì rất nhiều cán bộ tha hóa biến chất, ăn uống nhậu nhẹt. Cấp xã thôi các quý vị đã ăn uống nhậu nhẹt khủng khiếp rồi, mà vào toàn những cái quán sang trọng, cái quán bình dân của người dân thường đến là cán bộ không có đến, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Đây là sự thật, nhiều người nói với chúng tôi, và kể cả một số cán bộ ở cấp cao trung ương đến ngồi với chúng tôi cũng nói đây là sự thật. Cho nên người dân đang mất lòng tin dần vào những người lãnh đạo. Người dân thì đi vào cái quán là đơn giản thôi, quán bình dân để ăn cơm. Còn cán bộ từ cấp xã thôi, toàn vào cái quán gì tốt nhất trong cái khu vực đó để ăn uống, để tiệc tùng với nhau. Mà vào những quán đó đương nhiên là gì? Tiền nó đắt gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn, gấp năm lần cái quán bình dân bình thường. Vậy tiền ở đâu? Lấy tiền đâu để chi trả đó? Hoặc là tiền doanh nghiệp, hoặc là tiền gì? Mà tiền doanh nghiệp thì phải làm cái gì cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp nó mới mời chứ, nó mới bỏ móc túi ra chứ. Còn bảo tự nhiên doanh nghiệp nó bỏ móc túi ra, nó mời cán bộ đi ăn nó còn lâu. Hay xem phim hãy đợi đấy, không bao giờ có đâu. Nó mà không được cái dự án nào, không được cái khu đất nào đó để nó chấm mút được thì làm gì nó mời đi? Không có. Mà không có doanh nghiệp thì lại lấy gì? Lại tìm đủ mọi cách để chi của để bằng cái nguồn kinh phí của nhà nước, tìm cách là gọi là hợp thức hóa văn bản rồi hồ sơ rồi chứng đơn chứng từ vân vân, phải thế thôi chứ có ai bỏ tiền túi nào ra đâu. Không có ông cán bộ nào bỏ tiền túi mình ra và mời cơm cả, vì tháng cũng chỉ có mấy triệu chứ còn nuôi vợ nuôi con, tiền lương nuôi vợ nuôi con chứ ai dám bỏ tiền túi, kể cả ông chủ tịch phường chủ tịch xã đã bỏ tiền túi ra và mời tất cả mọi người đi ăn một bữa như vậy hết 5-7 triệu, chục triệu, vài chục triệu thì lương 2-3 tháng của ông chủ tịch xã, chủ tịch phường đấy các quý vị, ai dám? Không ai dám bỏ ra cả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đây là một cái vấn nạn. Cho nên đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ chúng ta nhìn thấy cái điều đó cũng là một cái điều. Cho nên bây giờ phải ra cái bộ luật cấm uống rượu, quan chức, công chức, nhà nước cấm uống rượu, cấm ép nhau uống rượu. Đúng là kịp thời, đúng là kịp thời. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, tuy là sách các cụ viết từ mấy trăm năm nay, nhưng mà đem áp dụng vào cuộc sống hiện thực chúng ta bây giờ nó có sai không? Không sai, không sai chút nào cả. Cho nên chúng ta mới thấy ông trưởng quận, ông Lữ Nguyên Minh đây là trưởng quận, là quận thủ, mà tức là trưởng quận, người đứng đầu trong quận đó, mà trong nhà lúc nào cũng chỉ có măng khô và bào ngư khô để cho gia đình ăn và tiệc tùng đãi khách mà thôi. Tức là gì? Ăn chay, không sát sinh, không hại vật, và không gì ạ, không ăn thịt chúng sinh, không rượu thịt chúng sinh một cách gì bê tha. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người xưa người nay quả thật nó khác nhau một trời một vực vậy. Người nay bây giờ kiếm được một người mà quan chức nhà nước mà phát nguyện ăn chay được thì ít lắm. Đấy, những người làm to to mà ăn chay được thì lại càng ít nữa. Nhưng cho nên ngày xưa tôi mới nói các vị, ngày xưa nghe cháu của bác Trần Đại Quang cùng học với chúng tôi, cùng sư cô xuất gia học với chúng tôi, nói rằng bác của chúng con một tháng ăn chay 10 ngày tôi mừng lắm. Và sau này mọi người thì khi bác làm bộ trưởng công an thì tôi còn nghe mấy bác ở trong trong nhà nước với chính phủ còn nói trêu bác là gì? Nói trêu bác là hòa thượng. Hòa thượng ở trong bộ chính trị có ông hòa thượng, tức là chỉ cho bác Đại Quang á. Vì những ngày bác ăn chay thì không có ai mời được bác ăn mặn cả. Một tháng 10 ngày ăn chay của bác không có một ai mời được bác ăn mặn cả. Có nghĩa là giữ thì giữ đúng theo cái lời nguyện của mình là tháng 10 ngày ăn chay. Và bây giờ tôi cũng biết được có mấy cô Phật tử hay lên đây làm ở ban tổ chức trung ương rồi á, văn phòng chính phủ phát nguyện ăn chay trường. Tôi ngạc nhiên, có cái cô ở ban tổ chức trung ương nói rằng bạch thầy con ăn chay 3 năm nay rồi, mà trong khi đó cô rất ít đi chùa lễ Phật, vì chỉ có nhân duyên đặc biệt thì cô mới đi thôi, chứ không phải là đi chùa lễ Phật nhiều như Phật tử đâu. Cô chỉ có gì ạ, thỉnh thoảng cô nghe giảng và cô đọc sách của nhà Phật, và cô ấy hiểu và cô phát tâm này, phát tâm ăn chay. Và cô thấy thì cần thiết là ăn chay để bảo vệ tính mạng của chúng sinh, ít nhất là bản thân mình không giết và không ăn nữa. Cho nên cô phát nguyện ăn chay. Còn cô bên văn phòng chính phủ cũng lên phó phòng đấy chứ không phải ít. Còn bên ban tổ chức trung ương cũng lên đến tương đương chức trưởng phòng rồi, không phải ít. Hai cô lên đây khá nhiều lần rồi. Cô bên văn phòng chính phủ còn ăn chay còn nhiều hơn cơ, còn 4-5 năm nay rồi, ăn chay còn lâu hơn. Thỉnh thoảng chủ nhật mùng 1 ngày rằm thì rỗi rỗi thì đến chùa tham quan vãn cảnh lễ Phật, thì còn đa số là ở nhà cũng có tụng kinh. Có tụng kinh niệm Phật ở nhà và ăn chay trường, quý hóa. Những con người như thế chúng ta thấy quý hóa lắm. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta đã gọi là Phật tử rồi, quy tam bảo rồi mà bây giờ vẫn còn say đắm trong rượu thịt thì hỏng bét các quý vị. Hỏng bét, tôi nói hỏng bét. Vì sao? Vì đã gọi là Phật tử rồi, quy tam bảo rồi, phát nguyện, phát bồ đề tâm rồi. Đặc biệt là như đạo tràng chúng ta là tu tập để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh tịnh độ. Mà rượu thịt vẫn chưa bỏ được thì hỏng bét. Lời nguyện chúng ta chỉ là nguyện suông mà thôi, chỉ là nguyện trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi, chỉ là niệm Phật để cầu sinh tịnh độ trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Các vị chưa thực sự, chưa thực tâm, chưa phát khởi được cái gì, cái tâm bồ đề ở trong như trong A Lại ra thức, trong chủng tử của Phật tính của chúng ta vẫn chưa phát được, vẫn chưa phát khởi được nó, vẫn chưa hiển lộ được nó, và vẫn chưa khiến cho nó phát đại quang minh hiển hiện ra gì ra bên ngoài được. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta phải dũng mãnh tinh tiến, phát bồ đề tâm, tin Phật, niệm Phật, cầu sinh tịnh độ là đương nhiên rồi, nhưng phải dũng mãnh tinh tiến phát bồ đề tâm thì phát nguyện ăn chay trường. Không chết đâu mà lo, mà có chết thì chúng ta về với Phật mà. Chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương, chết thì về với Phật mà. Giữ cái thân này mãi rồi nó cũng già bệnh chết. Chết rồi chúng ta đọa ba đường ác thì khổ sở vô cùng. Còn chúng ta chết mà về với Phật thì lo cái gì mà không đổi. Chúng ta sống 100 năm chết vào trong ba đường ác đạo không bằng sống 1 năm chết mà về Tây Phương Cực Lạc các quý vị. Vào trong ba đường ác rồi thì cho dù thọ có 100 năm ở thế gian này, chết đi vào ba đường ác không bằng sống 1 ngày, chứ tôi không nói là 1 năm. Sống 1 ngày mà được về Tây Phương còn hơn là sống 100 năm mà đọa ba đường ác. Các vị có đồng ý với tôi không nào? Không biết các vị thế nào, như tôi thì quan điểm của tôi thì sống 1 ngày mà được về Tây Phương Cực Lạc còn hơn là sống cả 100 năm, ngàn năm, vạn năm mà phải đọa ba đường ác. Nếu bảo tôi đánh đổi á, 1.000 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1.000.000 năm, thậm chí 1.000.000 năm, 1.000.000 năm sống sung sướng khoái lạc, hưởng năm dục thoải mái ở thế gian này, nhưng sau khi hết 1.000.000 năm, 1.000.000 năm đó lại vào trong ba đường ác thì tôi đánh đổi, tôi không muốn được. Tôi thà sống 1 ngày kham khổ vất vả chịu đựng mà được về Tây Phương á, vĩnh viễn thoát khỏi trầm luân khổ ải, tôi cũng đổi. Tôi chọn sống một ngày khổ cực, gian lao vất vả mà được về Tây Phương, hơn là sống hàng triệu năm, hàng tỷ năm, an lạc sung sướng, sau đó thì lại đọa vào ba đường ác. Trong kinh Đức Phật dạy, thời mạt pháp này chỉ có phát bồ đề tâm tín nguyện hạnh, cầu sinh Tây Phương cực lạc, được vãng sinh tự tại hoặc là đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương cũng được các quý vị, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề, thức giá thai sen, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, tâm đại hoan hỷ, và mắt nhìn thấy Phật, tai nghe chính pháp, liền ngộ quả vô sinh, nhập bất thoái địa, tức là dự vào hàng địa bất thoái chuyển Bồ Tát, lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên, ít nhất cũng thất địa Bồ Tát trở lên rồi. Tu tập cho đến khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị luân hồi khổ đau trong lục đạo nữa, không bao giờ bị đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh ba đường ác ấy nữa. Cho nên thà sống một ngày mà cho dù là khổ cực, gian lao là vất vả mà được vãng sinh về Tây Phương, còn hơn là sống hàng trăm ngàn vạn ức triệu tỷ năm sung sướng mà sau đó lại đọa trong ba đường ác, là như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những quan chức họ rất khó để mà giữ được cái giới không uống rượu, không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh. Vậy mà có người họ làm được, họ khó làm lắm các quý vị nhé. Ở Việt Nam chúng ta khó vô cùng đấy. Nhưng mà mấy cái người mà tôi nói là ăn chay trường nó toàn là nữ, chứ còn nam á, thì phải nói với các vị á, khó vô cùng. Con trai làm quan chức nhà nước mà bảo ăn chay trường, không uống rượu uống bia thì quả thật là gì? Là hiếm. Cũng có nhưng mà quả thật là hiếm. Tôi chưa thấy ai. Có nhưng mà mới gặp một lần. Hôm Tết vừa rồi á, có một chú cũng làm giới thiệu là ở trong bên quan chức nhà nước, ở trong chính phủ. Nhưng mà tất nhiên chức chú này cũng nhỏ nhỏ thôi. Còn trẻ mà cũng khoảng độ tầm ngoài 30 chút thôi. Quan chức cũng vừa phải. Cũng làm ở trong chính phủ của Việt Nam. Chú này không rượu, không bia, không thịt, ăn chay trường. Nhưng mà cũng mới chỉ được có mấy năm nay thôi, 2-3 năm nay thôi. Thì tất nhiên chúng ta thấy những người như thế này thì ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì khó phát triển lắm, vì không được lòng sếp. Vì sao? Vì sếp có tiếp khách tiếp khứa gì mà không ra đỡ sếp được á, thì sẽ không được cất nhắc và trọng dụng lên cao đâu, khó lắm. Đấy, vì văn hóa của Việt Nam chúng ta bây giờ nó đang là văn hóa gì? Văn hóa rượu. Đi tiếp khách tiệc tùng là phải để uống rượu uống bia. Cho nên cấp dưới mà tiếp thủ trưởng, đi hầu thủ trưởng, cắp cháp cho thủ trưởng mà thưa thủ trưởng em không gì ạ, em ăn chay, em không biết uống rượu, không biết uống bia, thì lần sau đừng có mà hòng xếp cho đi theo. Đấy, thủ trưởng không cho đi theo đâu. Đấy, không hợp cạ đâu. Thì thôi, cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là mình làm được con người, theo tôi nghĩ mình là con người sống đúng với cái bản chất, với cái tâm nguyện của mình. Còn cơm đủ ăn ba bữa, áo mặc trên thân cả ngày không rách dưới tả tơi, không xấu xí bần hàn ti tiện là được. Lương đủ nuôi vợ nuôi con, có nhà cửa ăn ở đàng hoàng là được. Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi, đỡ phải luồn cúi, đỡ phải khom lưng, đỡ phải quỳ gối cầu xin. Sống được đúng với bản chất của mình, với tâm nguyện của mình, và thấy an lạc với điều đó, tôi nghĩ là đây là cái điều hạnh phúc nhất. Mà có khi người giàu có quyền cao chức trọng vẫn không được đâu, vẫn không làm được đâu. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy làm quan chức bây giờ cũng không phải dễ đâu, nó khó đấy. Để mà giữ được cái giới là không rượu thịt là khó vô cùng. Tới đây mà hôm nay tự nhiên tôi lại nghĩ ra năm ngoái giáo sư thầy Đại Đức Thiện Minh, Đại Đức Phó Văn phòng Ban Giám luận Tử Trung ương, cấp dưới của tôi á, thì thầy có nói rằng ở trong tỉnh của chúng con á, là có một cái mô hình gọi là gia đình Phật tử, vẫn là gia đình Phật tử theo hiến chương giáo hội, nhưng mà trong chúng con á, cái gia đình nào mà cả nhà là Phật tử á, thì chúng con sẽ mỗi tháng cho họp một lần, sinh hoạt một lần, và cấp cái giấy chứng nhận cho ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh, cấp giấy chứng nhận cho gia đình Phật tử, và một tháng sinh hoạt một lần, rất là hay. Các bậc làm cha làm mẹ thì được gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau những cái phương pháp làm ăn lương thiện và dạy bảo con cái cho nó nên người, hay lắm. Tôi ngày đó tôi cũng không quan tâm lắm vì nó nhiều việc, nhưng bây giờ thì tôi tự nhiên hôm nay tôi mới sực nhớ là hay đấy. Tới đây mà các Phật tử chúng ta trong đạo tràng chúng ta cũng lập ra thì một nhóm gọi là gia đình Phật tử, cái này là pháp luật cho phép, hiến chương giáo hội cho phép, ban giám Phật tử trung ương cho phép. Nhưng mà cái mô hình hoạt động của ban giám Phật tử trung ương á, nó theo cái gia đình theo nhóm, là do cái phân ban gia đình Phật tử quản lý, trực thuộc ra ban giám Phật tử trung ương quản lý và hướng dẫn. Đấy là từ miền từ Huế trở vào miền Bắc chúng ta thì không hay sinh hoạt cho cái đó, chỉ có mấy tỉnh có thôi, nhưng mà cũng chỉ là hoạt động nhỏ ở trong một phạm vi rất nhỏ trong một tỉnh mà thôi. Thì chúng tôi làm chánh văn phòng ban hướng dẫn trung ương, chúng tôi theo dõi cái đó biết rồi. Có mấy tỉnh có như là Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Hải Dương và bên Bắc Ninh, miền Bắc, Hà Nội. Hà Nội thì có sinh hoạt ở dưới chùa của Đại Đức Minh Đồng, ở dưới Phủ Lưu Tế, ở dưới Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội. Nói là tỉnh nhưng mà thực tế nó có một gia đình Phật tử nó sinh hoạt ở một chùa, nhưng mà có một nhóm mà thôi, mà do cái phân ban gia đình Phật tử trung ương họ quản lý và họ hướng dẫn theo cái mô hình ở trong miền Nam và trong miền Trung. Nhưng còn miền Bắc thầy Tuệ Minh thầy nói rằng thầy phát triển cái này là mô hình gia đình Phật tử, gia đình Phật tử nhưng mà sinh hoạt theo gì, theo cái cách của gì, của giáo hội, theo cái cách của ban trị sự và theo cái cách tu tập của vùng miền, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Tôi thấy hay đạo tràng chúng ta mà phát triển được cái này gọi là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử phải được tính như nào, có nghĩa là trong gia đình có bao nhiêu người thì tất cả những người đó đều quy Tam Bảo. Ông bà cũng là gì, Phật tử quy Tam Bảo, bố mẹ là Phật tử quy Tam Bảo, con trai con gái đều phải quy Tam Bảo, có nghĩa trong một nóc nhà đều quy Tam Bảo thì đó mới gọi là gia đình Phật tử. Và một tháng sinh hoạt một ngày chủ nhật cho cái gia đình Phật tử này, tôi nghĩ là rất hay. Người làm ông bà cha mẹ thì được tiếp xúc với nhau để trao đổi những cái kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, và đặc biệt là trao đổi những cái kinh nghiệm mà dạy con khuyên cháu để trở thành một cái người Phật tử ngay từ lúc còn trẻ. Tôi nghĩ rằng lợi ích vô cùng. Và đặc biệt nữa, nếu mà lấy cái bộ An Sĩ Toàn Thư này á, và đệ tử quy á, và đạo đức á, mà dạy cho thì các cháu nó ngay từ tuổi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng sau này các cụ các Phật tử chúng ta bậc làm cha làm mẹ già lớn tuổi, con cái mình á, nó lớn lên á, tuổi thanh niên tráng niên á, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không phải khóc từng đêm vì con dại cháu hư. Làm được điều đó tôi nghĩ rằng sẽ có cái lợi ích như thế, mà chúng ta thấy hoan hỉ, thấy hạnh phúc là vì chúng ta cho con cháu đi chùa học Phật, học đạo đức từ nhỏ, hướng cho nó cái thiện từ tấm bé, sau này nó trở thành người con ngoan trò giỏi, hiếu thảo, đạo đức, lợi ích cho cả bản thân, gia đình và xã hội. Tôi nghĩ rằng rất hay. Đã để pháp hội tới đây tôi sẽ khuyến khích cái này, nếu mà được thì chúng ta sẽ thành lập một cái gọi là gia đình Phật tử nữa. Tôi sẽ bạch với Hòa Thượng trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và Hòa Thượng phó trưởng ban thường trực phụ trách khu phía Bắc. Nếu mà chúng ta tổ chức được thì bạch các cụ hoan hỉ. Chúng ta phải tổ chức thành công, bạch các cụ hoan hỉ, chứng minh cho, thậm chí các cụ còn ký giấy cấp phép chứng nhận cho cái cho gia đình Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta và ở ngoài miền Bắc nữa. Hay. Tháng học một ngày như thế cho cả gia đình, vào ngày chủ nhật thì đương nhiên là thay vào chúng ta đi chơi đi bời, Chúng ta đến chùa chúng ta thì bố mẹ thì học kinh Địa Tạng, học kinh của bố mẹ, còn các con á cho tụng Đệ Tử Quy, hoặc nếu cần thiết tôi soạn ra hẳn một cái bộ nó tương ứng như cái gì như Đệ Tử Quy để dạy về đạo đức cho các cháu, nó phù hợp với văn hóa, với truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Không có mọi người lại bảo học Đệ Tử Quy là học theo Trung Quốc. Nhiều người họ lại phản ứng kiểu đó. Thì soạn ra một cái giáo án, một cái giáo trình dạy về đạo đức, về nhân phẩm cho các con, các cháu, phù hợp với lịch sử, về văn hóa, về truyền thống của Việt Nam chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn làm được như thế, Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ ủng hộ. Các cấp chính quyền sẽ ủng hộ. Và các cấp giáo hội cũng sẽ ủng hộ. Để chủ nhật đến pháp hội này đó, tôi đưa ra xem. Hôm nay nói ra như thế này là nói là khơi nguồn thôi. Vì tự nhiên sáng nay tôi nằm tôi mới nghĩ. Lúc tụng kinh Pháp Hoa xong rồi tôi mới nghĩ. Tại sao mà người ta làm được những cái việc lợi ích cho đất nước, cho dân tộc, cho Phật Pháp và cho tín đồ Phật tử mà mình không làm được nhỉ? Mình làm được mà. Thế tôi mới nghĩ xong rồi, sáng ra khi thể dục xong ấy, vào giải lao một chút tôi mới nghĩ là làm được. Thế, bây giờ lên giảng tôi mới nghĩ là dạo dạt trước cho các Phật tử chúng ta tham khảo và xem xét trước, tôi nghĩ là. Nhưng mà cả nhà vào làm Phật tử thì mới cho sinh hoạt trong cái này gọi là gia đình Phật tử, mà gia đình cả nhà phải là Phật tử. Ban Hoằng Pháp Trung ương thì đang phát động hai nhiệm kỳ này rồi, gọi là Phật hóa gia đình, tức là đem Phật giáo vào áp dụng vào trong cái đời sống của cả một gia đình. Nhưng đây là Ban Hoằng Pháp Trung ương của Hòa thượng Phó Chủ tịch trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, cụ đưa ra cái mô hình Phật hóa gia đình cho miền Bắc chúng ta. Nhưng mà hai kỳ đại hội rồi, tức là gần 10 năm nay rồi, kỳ đại hội thứ hai này đã sang năm thứ ba, sang năm thứ ba rồi, còn có 2 năm nữa là hết hai kỳ đại hội, nhưng mà vẫn chưa làm được. Đây là một việc không phải dễ đâu. Còn chúng ta cái chương trình mà gọi là gia đình Phật tử này, chúng ta thay đổi từ một cái gia đình Phật tử lớn như ở trong miền Trung, miền Nam bây giờ thì chúng ta thành những gia đình Phật tử nhỏ, trong một nóc nhà có 4 người thì cá 4 người là Phật tử, có 6 người thì cá 6 người là Phật tử. Chúng ta quây quần tụ họp ở với nhau và sinh hoạt tại cái trước mắt là tại ngôi chùa Khai Nguyên đó. Nếu chùa Khai Nguyên chúng ta làm thành công ấy, thì các chùa khác họ sẽ làm theo. Và cái vị trụ trì ở ngôi chùa đó phải chịu trách nhiệm quản lý các gia đình Phật tử của mình với tỉnh hội, với ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh, với tỉnh hội, và rộng ra là gì, với ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và với Trung ương giáo hội. Tôi nghĩ là rất tốt. Sinh hoạt như vậy, lớn á thì sinh hoạt theo cách của người lớn, trẻ thì dạy theo cách của người trẻ. Một tháng một ngày thôi, không cần nhiều. Tháng một ngày chủ nhật đầu tháng hoặc giữa tháng hoặc cuối tháng gì đó là do chúng ta lựa chọn với nhau. Bước đầu tôi nghĩ là được khoảng 2, 3, 4, 50 gia đình là tốt lắm rồi. Và tôi còn nghĩ ra cả một cái gọi là những người gọi là đồng tu pháp ăn chay trường với nhau là một gì ạ, một nhóm gọi là câu lạc bộ ăn chay trường nữa, sinh hoạt với nhau cũng một tháng một lần để chia sẻ những cái kinh nghiệm ăn chay trường với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm ăn chay trường và sức khỏe, cũng như chúng ta sinh hoạt với nhau để khuyến khích động viên các Phật tử chúng ta phát nguyện ăn chay trường và phóng sinh. Trong cái ngày một tháng về câu lạc bộ ăn chay trường sinh hoạt với nhau một tháng một ngày thì chúng ta thì ngày ngoài cái việc là chia sẻ với nhau, nghe pháp, chia sẻ với nhau, cùng tu tập, và chúng ta làm cái lễ phóng sinh nữa. Tôi nghĩ rằng để lấy công đức đó để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc và cầu nguyện bác sinh một đời của chúng ta, tôi nghĩ là A Di Đà Phật sẽ rất hoan hỉ đem cái công đức đó để hồi hướng cho con cháu chúng ta cầu công danh sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng sẽ thành tựu viên mãn. Đấy, sang câu chuyện thứ hai. Ở đây thì có câu chuyện là vì thích ăn sò cho nên không thi đỗ. Chúng ta thấy cầu công danh sự nghiệp mà. Đấy. Cái ông trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy ông học rất là giỏi nhưng mà thi không có đỗ. đi thi hoài chứ mấy lần cấp sách đi thi không có đỗ. Thì qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy vì sao mà nói là ngài Chu Lão An Sĩ nói là thuận với trời thì trời thương, trời giúp, trời ngầm giúp cho, ra hộ cho, còn nghịch với trời thì trời quay lưng, trời thì trời bỏ đi, trời thì không nhìn ngó tới, là như thế. Câu chuyện nói rằng vào những năm đầu triều nhà Tống ở Trấn Giang ở đây là thuộc tỉnh Giang Tô bây giờ, có người tên là Thiện Bưu, có người tên là Thiện Bưu, một hôm nằm mộng thấy mình đi đến Minh Phủ, đấy là phủ của Minh Vương á, phủ của thập điện Minh Vương, đệ nhất điện Tuần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Tuần Quảng Sở Giang Minh Vương, cho đến địa thập điện Chuyển Linh Minh Vương á, đi xuống dưới điện Minh Vương, có vị trưởng quan ở đó hỏi rằng, vị trưởng quan thì mình cứ gọi là cái quan, một vị quan lớn ở dưới đó này, đứng đầu một cái mảng nào điều tra nào đó hay vân vân gì đó, trưởng quan hỏi rằng ông có biết nguyên nhân vì sao đến giờ ông vẫn chưa thi đỗ hay không? Một hôm ông Thiện Bưu nằm mộng thấy là mình đi xuống dưới Minh Phủ, tức là xuống dưới âm phủ đó, địa phủ đó, thì có một ông trưởng quan hỏi rằng ấy, ông có biết nguyên nhân vì sao đến giờ ông đi thi vẫn chưa đỗ hay không? Thì bây giờ Thiện Bưu đáp rằng không biết. Thiện Bưu đáp không biết. Vị quan ấy liền đưa Thiện Bưu đến một nơi, nhìn thấy có một cái chảo lớn đang nấu đầy sò. Tức là đến một cái nơi có một cái chảo thật là to lớn mà trong đó đầy sò trong đó. Những con sò ấy thấy Thiện Bưu đến thì đồng thanh gọi tên ông. Thiện Bưu, Thiện Bưu. Đúng là thế. Ông thấy một cái chảo sò lớn thì ông đã đến gần thì thấy tất cả con sò đấy đều há miệng ra, đều há ra và gì và gọi tên ông ấy, Thiện Bưu, Thiện Bưu. Thiện Bưu nghe thấy sợ quá thì chắp tay đi ông, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sợ quá. Sò mà gì nó biết thì trong giấc mơ thì thấy sò thì sò nó há miệng ra và nó gọi tên mình, Thiện Bưu, Thiện Bưu, Thiện Bưu. Ông ấy sợ quá cho nên liền là chắp tay là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. May mà ông biết niệm Phật. Rất may là ông ấy biết niệm Phật. Trong giấc mơ mà còn biết niệm Phật, đây là một nhân duyên rất thù thắng đó các quý vị nhé. Không phải đơn giản đâu. Những con sò ở trong chảo nghe thấy tiếng niệm Phật xong đều biến thành những con chim sẻ vàng và bay đi mất. May là ông niệm Phật. Cho nên những con sò kia liền biến thành những con sẻ vàng và bay đi mất. Từ đó về sau, Thiện Bưu phát nguyện giữ giới, không sát sinh, không giết hại vận mạng nữa. Sau ông thi đỗ làm quan đến chức gì? An Phủ Sứ. Tức là cái chức quan An Phủ Sứ này vào thời nhà Tống, cái chức quan này là người đứng đầu chịu trách nhiệm về quản bạ, về mặt quân sự và kinh tế, cũng như tất các công việc của địa phương ở trong cái phủ ấy. Mình bây giờ gọi là sau hiện đại bây giờ thì gọi là gì, gọi là thống đốc gọi là thống đốc, như ở Mỹ gọi là thống đốc hay gọi là cái gì đấy, thống đốc hay cái gì gọi là cái gì? Nó ở một bang đấy, thống đốc bang đó, nó chịu trách nhiệm tất cả luôn. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì một tỉnh á, thế tỉnh trưởng á, chủ tịch tỉnh á thì chỉ cai quản về gì ạ, về mảng của kinh tế với các thứ thôi. Thế còn quân sự là có do trưởng quân sự á, còn an ninh là do trưởng công an á, giám đốc công an tỉnh á, còn quân sự là do trưởng công an, trưởng ban chỉ huy quân sự tỉnh á, lại chỉ đạo cơ. Mà trưởng ban quân sự tỉnh á, đó thì nó chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng cơ, và ban thường vụ của tỉnh ủy cơ. Mà ban thường vụ tỉnh ủy thì trên chủ tịch tỉnh còn có thì bí thư cơ, có ban thường vụ cơ. Mà ban thường vụ thì bí thư, phó bí thư thường trực là quyền còn cao hơn. Thì đất nước mình là đảng lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy cái quan An Phủ Sứ này là chịu trách nhiệm toàn bộ từ quân sự cho đến kinh tế, chính trị vân vân, quyền lực trong tay rất là lớn. Chúng ta thấy đi thi ông Thiện Bưu này đi thi mấy lần đều trượt. Vì sao? Vì ông ta thì có một cái thói quen đó là thích ăn sò. À, ăn sò thì ăn hến đó, ăn cái con hến đó. Mà chúng ta biết con sò, con hến chúng ta bảo gì ạ? Câm như thì chúng ta chửi nhau gì? Câm như gì? Câm như hến. Mà trong cái niệm Phật thập yếu, Lão Hòa Thượng Thiền Tâm á, cụ nói là nằm mơ thấy ốc thấy sò á, tức là gì? Ốc sò nó biểu trưng cho gì? Sự ngu si và đần độn, cho nên á, là người mà mơ thấy ốc và sò á, là cái người đó thì, rất là xấu. Nếu mà không thay đổi cái thói quen thì rất là xấu. Tôi ngày xưa khi mới xuất gia tôi cũng thường hay mơ thấy là ốc nó bâu đến, là có lần nó bâu đến nó kín tôi luôn, cho nên tôi sợ quá. Và sáng ra một cái toát mồ hôi hột và phải đi kêu các Phật tử đi phóng sinh. Phóng sinh không biết bao nhiêu là ốc. Vì ngày xưa sao? Tôi ở tại gia chưa xuất gia tôi rất thích ăn ốc. Hay đi mỏ cua bắt ốc và ăn cua ốc không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên ngày đó thì tôi ngu si. Học đến thì 6 năm mới lên được có 4 lớp. Là như thế. Nhưng sau này xuất gia rồi mơ thấy thì ốc. Cua ốc thì phóng sinh, cua ốc là vô kể. Ngày xưa tôi còn bé, tôi có một lần tôi đi câu, tôi cầm cái dĩa, tôi đâm chết một con, tôi thấy cái con cá nó lao đi và tôi lao bừa đi mà cái không ngờ là lao bừa nhưng mà lại trúng một cái con cá quả. Thế là giết chết con cá quả mang về làm thịt ăn. Đến hôm rồi, cách đây mấy hôm tôi nhập thất, tôi ngủ chiêm bao thế thì, tôi ngủ chiêm bao thấy tôi đi ven ven qua một cái ven ven trên một cái bờ biển, một cái bờ sông, và đang đi thì gặp một cái người đi, một người đi câu cá, người đi câu cá quả, nó câu nó vút một cái xong nó buộc con mồi, nó bắt con nhái, nó là bắt nhái để làm mồi câu. Cái người đi câu cá quả câu đấy là cần nó vút, là cái bàn câu vút ra. Thế tôi mơ theo đi câu như thế thì họ câu được hai con cá quả, một con cá nhỏ, một con cá to. Con cá nhỏ câu được trước, con cá to câu được sau. Thế con cá to nó hung dữ quá thì tôi mới chạy lại với xem. Tôi chạy xem thì thế nào là mình vừa sờ vào con cá thì cái đầu nó gãy đôi ra. Mà gãy đôi ra mà cái đầu nó vẫn ngáp ngáp, nó muốn cắn mình. Thế quái lạ, mình bảo á. Thế lúc đó mình lại nghĩ, là nghĩ trong bụng là gì? À, muốn cắn tao, tao sẽ giết mày. Thế mình lại nghĩ như thế. Vừa nghĩ là mày muốn cắn tao, tao sẽ giết mày. Mà trong khi đó mình sờ vào nó, cái đầu của nó thì nó đứt đôi cái đầu ra một nửa và thân ra một nửa, nhưng cái đầu nó về nó vẫn muốn ngáp ngáp, nó vẫn gì, vẫn nhìn mình chằm chằm, nó muốn cắn. Sao mình khởi ra cái tâm á, mày muốn cắn tao à, tao đập mày chết ngay giờ. Thế vừa nghĩ đến đó thì mình tỉnh ngủ, và dậy ngủ thì tôi cứ bâng khuâng mãi. Mình đi tu 25 năm nay rồi mà cái nghiệp xấu ở trong mình, trong giấc ngủ, trong giấc mơ vẫn chưa hết. Thì khi vậy, khi mình chết đi mà gặp cái cảnh đó hiện lên trước mắt mình thì sao? Mình có về Tây Phương được không? Chắc chắn không. Cho nên đây là ở trong sâu thẳm, ở trong thì a lại gia thức của mình, cái hạt chủng tử, cái chủng tử, cái hạt giống xấu ác vẫn gì, vẫn còn. Nguy hiểm quá. Ngày xưa còn bé bé đi câu thì chưa câu được con cá quả nào, nhưng có lần đấy cầm cái dĩa, cái dĩa đi thì nhìn thấy cái nó, con cá nó chạy một cái thì lao bừa đi một cá, thì không ngờ lại gì, lại trúng và bắt được, giết chết con cá quả đó. Và hôm rồi chiêm bao thấy mình không đi câu, nhưng mà đi có một người đi câu thì mình thấy họ câu được, mình đứng, mình cứ đứng mình xem mình vui quá. Thì khi lên thì con cá nhỏ hơn nữa thì nó lành lành, con cá to, cá quả to thì nó hung dữ, sang sờ vào nó liền đứt đôi ra, mà cái đầu nó cũng muốn cắn mình. Và mình khởi ra cái tâm gì, mày muốn cắn tao, tao giết chết mày. Đấy là gì? 25 năm nay tôi chưa bao giờ sát sinh hại vật từ khi xuất gia, cũng chưa bao giờ để một miếng thịt dính môi, để một hớp rượu, hớp bia dính môi. Nhưng mà tại sao trong giấc chiêm bao cái ý niệm xấu của mình vẫn còn muốn sát sinh? Xong ra tôi ra tụng kinh, tôi sám hối ngay, sám hối ngay, sám hối Tam Bảo, sám hối Phật Tổ, đây là cái nghiệp ác nhiều đời nhiều kiếp của con, và cũng là gì, cũng là một cái hiện cái tướng để cho mình thấy là còn nợ. Cho nên đến tối lên, sáng hôm đó, trưa hôm đó tôi quên dặn phóng sinh cá quả, cho nên đến tối lên một cái tôi phải dặn là hôm sau phải cái sư đi thả phóng sinh cá quả ngay. Từ hôm đấy phóng sinh xong cái là hết, lại thế hết, không thấy Thì ngày xưa ăn ốc thì chiêm bao thì ốc đến bâu kín, thấy cua nó đến thì nó gắp mình đầy người, phóng sinh một thời gian hết. À, hay giết chuột thì không biết phóng sinh kiểu gì, bảo vãi thì đem cơm ra đầy đằng sau chùa để cho chuột nó ăn, nấu nhiều nhiều lên để cho chuột nó ăn. Thế một thời gian sau không thấy chuột nữa. Đấy, bây giờ lại thấy cá quả. Thôi may mà mình còn thấy lúc mình còn đang trẻ khỏe, đang gì, đang còn sống thế này để còn làm việc phúc được. Nên Phật tử chúng ta đừng có sợ là mình chiêm bao thấy cái gì đó xấu ác thì mình chuyển đổi ngay thành cái thiện. Ăn năn sám hối, phóng sinh, chuyển đổi thành cái thiện ngay thì nó rất tốt. Cho nên chúng ta thấy ông Thiện Bưu này, ông Thiện Bưu này á, đi thi mãi không đỗ. Vì sao không đỗ? Vì ông ta thích ăn gì? Thích ăn ăn hến. À, ông ta thích ăn hến, ăn sò đó, thế con sò con hến, mình gọi con hến, đây gọi con sò. À, cho nên ông ta ngủ chiêm bao thì xuống thấy một vị trưởng quan ở dưới âm ti mới hỏi rằng á, biết vì sao mà thi mãi không đỗ không? Ông bảo không biết. Thế là đưa ông ta đi, đi một đoạn thì thấy một cái chảo rất là to, trong đó có rất nhiều sò, những con sò thì há miệng ra và gọi tên là gì? Thiện Bưu, Thiện Bưu, Thiện Bưu. Sợ quá ông ta liền chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế là cả cái chảo sò nó biến thành chim sẻ vàng và bay biến đi mất. Và từ đó ông ta thì ông ta sợ quá và ông ta phát nguyện là không bao giờ sát sinh hại mạng vật nữa, và đặc biệt là gì, không ăn thịt sò nữa. Và sau này thì, quả nhiên đến năm sau ông ta thì sau khi phát nguyện không sát sinh hại vật và không ăn thịt nữa thì ông ta thì ông ta đi thi và đỗ cao và làm đến chức gì, đến chức gọi là an phủ sứ, mình bây giờ gọi là cứ gọi cho như là tỉnh trưởng đi, cho nó dễ hiểu, và chủ tịch tỉnh đi cho nó dễ hiểu, nhưng quyền lực thì cao hơn toàn quyền đó. Đây là câu chuyện mà chúng ta thấy. Còn thôi ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, nghỉ sớm chút xíu thì thầy nay có Phật việc Phật sự tí. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cầm Ư Nhã Thiết Nga Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.